Thank you. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Con chắp tay xem lê đầu đảnh lễ tri ân Đức Phật, Giáo Pháp và Chi Tăng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính và kính chào quý ông bà, cô bác, bà con, đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Má trên Banh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tạp Cittanibbata chương 3, đại phẩm kinh Sulikoma của Do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy. Kính đau mắt cho Đại Đức Minh Hạnh ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập sinh vì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ, chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Cittanibbata. Chương 2, tiểu phẩm kinh Sulikoma sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin Thượng Tọa Pháp Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, con xin dâng mắt đến Thượng Tọa Pháp Đẳng ạ. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đẳng.
là một cái thời gian. Chứ còn cái lần này Chúa Trời, lần này Chúa Trời sẽ cho tất cả những thứ. Thế thì hôm nay là ngày giải của Sư Đạo Phật. Không dạ vâng. Sẽ đổi với sự tự. Và thế thì đó căng và phụng dung rồi. Hôm nay là mình giải sự đó căng và chúng ta sẽ đi vào bài kinh sự tự đường này. Cũng được một lời giả xoa và cũng chỉ giả xoa sự tự đường này ghi là một thời Đức Phật lẽ gần Bồ Đề Đạo Ra. Tại vì thật mình chắc một nơi mà bây giờ nó là một khu chợ. Mỗi lần mà chú Phi đi hành hương mà đi ngang đó thì cái giờ nhớ cái bài kinh này. Và chú Phi thì cái hội thức kinh ghi lại thì có lần giải pho sự chi đồ má trước khi phát tính bằng Đức Phật thì đã đi ngày năm hảo cầu nguyện của Đức Phật. Đức Phật ngày đánh sang một bên và giải pho sự chi đồ má sẽ làm được cái đặc ý về việc đó. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật ngày đã giải thích lý do tại sao mà ngày không muốn có cái đường giảm mới giải pho này. Và cái chuyện dừng chân của Giê Xoa Sư Chí Đô Mát một lần nữa cũng là một người Phật tử có thể đi Phật ca giết. Và chú ý thì sau khi nghe Đức Phật này thuyết pháp thì đã cho trở thành một vị thánh và tu đạo Phật. Và chúng ta có nghe một số sự việc liên quan đến việc sư chi đồ ma này, đặc biệt là ngày nay ở tại Ấn Độ một số nơi đời chúng ta vẫn còn thấy người ta tạc cái hình và sư chi đồ ma ở trên những cái tay cầm bằng đồng đi vào các cái cửa những lâu đài lớn, rất là câu chuyện mà chúng ta nói sau. Bây giờ thì mọi người sẽ tự nghe phần chính thức. Sau đó chúng ta sẽ cùng chúng ta học đăng cùng giải sư về chủ đề ngày hôm nay. Về đến đề chính ý nghĩa của bài học. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân thượng tọa giác sẵn đã từ bi dẫn nhập và học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho lập tình giúp được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ, tư tưởng thượng tọa giác sẵn, thượng tọa pháp đăng, đại đức pháp tính và đức minh hạnh cùng chư tôn đức. Độc bình kính chào đạo tràng. Kinh bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nibbata do Hòa Thượng Minh Châu dịch thiệt. Kinh Sutiloma chương 2 tiểu phẩm. Kinh Sutiloma. Như vậy tao nghe, một thời Thế Tôn trú tại Gaya ở tâm tích cá nanh cá tại chú xứ của dạ cho su chỉ lơ má. Lúc bây giờ dạ cho khá rá, dạ cho su chỉ lơ má đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ cho khá rá nói với dạ cho su chỉ lơ má, đây là sa môn, đây không phải là sa môn, đây là sa môn, hay là sa môn giả hiệu. Rồi dạ so su chỉ lô má đi đến Thế Tôn. Sau khi đến khỏi xác thân Thế Tôn, Thế Tôn tránh né thân của mình, Rồi Dạ Xoa Suchiloma nói với Thế Tôn: có phải Sa Môn sợ ta? Ngày hiền giả, ta không sợ ông, nhưng xúc chạm với ông là ác. Này Sa Môn, ta hỏi Ngài, nếu Ngài không trả lời cho ta sẽ làm thân Ngài điên loạn, hai bóp nát quả tim của Ngài, hai nắm chân của Ngài, ta sẽ quăng qua bờ bên kia sông Hằng. Này hiền giả, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, với chư thiên, ác ma và phạm thiên, trong quần chúng Sa Môn, Bà La Môn, với chư thiên và loài người, lại có thể làm cho tâm ta điên loạn, hai bóp nát quả tim của ta, hai nắm chân của ta sẽ quăng ta qua bờ bên kia sông Hằng. Tuy vậy, này hiền giả, ông cứ hỏi ta như ý ông muốn. Rồi Dạ Xoa Suchiloma với câu kệ nói với Thế Tôn: Suchiloma 270. Từ những nguyên nhân nào tham và sân khởi lên, không ưa thích sợ hãi, từ đâu sanh, từ đâu được sân khởi? Các chi tầng của ý như đứa trẻ độc ác, hạ cho con quả bay. Thế Tôn 271. Từ những nguyên nhân này tham sân được khởi lên, không ưa thích sợ hãi, từ đây sanh, từ đây được sanh khởi. Các chi tầng của ý như đứa trẻ độc ác, hạ cho con quả tai. 272. Sự hiện hữu của ngã chính do thân ái sanh, như các loại cây vàng do thân cây vàng sanh. Tự kiềm phược ác dục thật rộng lớn vô cùng, như cây Maluwa tỏ rộng lan khắp rừng. 273. Hãy nghe này Dạ Xoa, những ai được rõ biết từ đâu kiến tâm khởi, họ tẩy sạch nhân ấy, họ vượt qua dòng nước, chạy mạnh khổ vượt này, trước chưa được vượt qua, không còn có tái sanh. Nam Mô Bố Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi giảng bài học ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ con không biết Thượng Tọa có nghe được âm thanh của con không. Dạ con cung thỉnh Ngài, con kính nhân bích đến Ngài ạ.
Alo. Cứ đọc bài không cứ xuống đi chứ không sao đâu mà lo. Lo cũng đâu có được cái gì đâu. Nếu mà giảng nghe được là nghe, không nghe được là không nghe. Cái này đúng thật là vô nghe. Không phải ý của ta, hãy đừng tìm tốt thì nghe được. Cứ tìm tốt, đừng tìm mà không tốt thì nghe cũng được. Phải lo gì có lo gì cũng vậy ta ha. Dạ con hấp đăng kính anh mẹ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, con kính anh mẹ Đức Trưởng, Đức Mẹ Nhắc Đẳng, Đức Cha Minh Thành, Đức Pháp Tính, Thường Đức Chí Tôn, Đức Tăng. Xin chào quý bạn cô thì nữ thân già thực tử. Và hôm nay thì nói đến cái bài kinh của Dạ Xoa Suchiloma. Thì cái bài kinh này thì chúng ta nhìn vào trong tương ương bộ kinh ấy, thì cũng có một cái tổng tương ương Dạ Xoa. Thì ở trong đó cũng có nói đến Dạ Xoa Suchiloma này. Thì chúng ta thấy đối với kinh điển, biết là tương ương bộ kinh đó là có thể tương ương theo nhiều bài những cái bộ kinh kia. Ở trong tương ương bộ kinh thì có rất là nhiều những cái bài kinh mà giải rác từ những bài kinh như là kinh tiểu bộ, nhưng mà trong kinh tương ương nó vẫn có. Và có không có điều Dạ Xoa. Thì Dạ Xoa mà Dạ Xoa Suchiloma hay là Dạ Xoa Nam Đá hay là những cái loại Dạ Xoa khác đó, thì cũng có trong kinh tương ương. Thì chúng ta cũng nghe từng đoạn giác đẳng giải ngọc ở cái dạng cái ông giả toa này là một cái đệ tử của Đức Phật Kassapa, ta cũng tên gọi mình chung không làm vợ con. Thì chúng ta cũng thấy có thể là khi mà sanh qua một cái kiếp sống đó thì có thể là nhiều khi những cái phiền não chưa có được đoạn trừ, thì hoặc là những cái gì mà vợ toa mà chúng ta gọi là Phật vợ toa thanh tịnh đó, thì chúng ta thấy như là vợ toa mà quát sát há mà Đức Vua Bình Đức Ta Rá mà sanh làm vợ toa mà quát sát há, mà trong thường bộ kinh cũng có nói là cái bài kinh vợ toa quát sát há này là chính đó, là ông Tất Cô Độc ông quên là Đức Vua Bình Sa Dương sanh lại. Nhưng mà chúng ta biết cái Vua Bình Sa Dương là một vị thánh tu đầu vườn, và bình thường chúng ta thấy rằng vợ toa này là một trong bốn của tứ đại thiên vương, mà trong đó như là bốn cái vị vua tứ đại thiên vương như mà Khu Quê Rá hay là Đức Vua Đắc Thá Phá, Vũ Trụ Đắc Thá hoặc là Đức Vua thì những cái vợ toa này thì chúng ta cũng thấy, nếu mà nói về trong cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy là người chúng ta đó 50 năm á, bằng cõi tứ đại thiên vương một ngày đêm 30 ngày là tháng 12 tháng 1 năm. Thì ở cõi tứ đại thiên vương nó sống được 9 triệu năm. Nếu mà nói về tu tiên cảnh giới mà tự do vợ toa sanh làm vợ toa tu tiên đó thì có cái tuổi thọ cũng rất lâu. Và những vị vợ toa này đó thì chúng ta thấy cũng như vợ toa quá sắp phá là vợ toa có thần lực. Còn vợ toa ở xứ Ký Lô Má này là một loại vợ toa. Thì thường thường chúng ta thấy giữa hai cái loại vợ toa này đó thì nhìn thấy Đức Phật. Nhưng mà một loại vợ toa thì nói là không phải tâm môn, một loại thì nói là tâm môn. Thì vị kia nói là có thể là tâm môn giả nhiều. Như vậy thì chúng ta thấy như là như vậy là những cái vị vợ toa này chưa phải là những vị vợ toa mà đọc được đạo quả trở thành vợ toa thanh tịnh. Vì cái vị vợ toa thanh tịnh thì luôn luôn lúc nào cũng biết cái mặt đạo sư, Đức Phật là mặt đạo sư của mình. Chúng ta thấy như là vợ toa quá khó phá là Đức Vua Bình Đức Ta Ra mà sanh làm vợ toa quá khó phá đó, thì vị vợ toa một hiện thân ra để bảnh lễ Đức Phật và nói con là quá sát khá. Thế vậy nhưng mà chúng ta thấy vợ to thì nếu mà chúng ta thấy là cõi tứ đại thiên vương và cả nhân loại chúng ta nó rất là đa dạng là nhiều khi với chúng ta rất là khó có thể mà dù là cái khả năng thông minh của chúng ta nó chúng ta cũng khó là suy nghĩ ra nổi. Chúng ta thấy như những loài cá đó, thì nhiều loài cá rất là kỳ dị, nhiều cái loài thủy tộc rất là kỳ dị. Chúng ta nhìn vào dưới biển đó, thì chúng ta thấy Đức Phật đã từng nói với những vợ toa đó, ở trên cái con người đó thì không có khác như là da đen, da trắng hay là da vàng hay là da đỏ, nhưng mà máu nó cũng đồng đỏ, nó không có khác biệt nhau trên màu da bao nhiêu hay là tóc lông bụng lưng bao nhiêu, nhưng mà những cái loài thủy tộc đó thì chúng ta nhìn nó khác biệt rất là nhiều. Nhưng mà nhìn vào đó thì chúng ta thấy nếu mà tâm là những lời xuất sanh thì chỉ có một tâm tục sinh thôi, là tâm thẩm tấn tục sinh vào cái cảnh khổ như là làm xuất sanh. Thì xuất sanh thì chúng ta nhìn vào đó, tất cả những cái lời xuất sanh có thể là những cái lời tai sanh như là con chó mẹ đẻ cho con, hoặc là heo mẹ đẻ con, con bò mẹ đẻ bò con, hay con mẹ đẻ trâu con, thì cái lời đó nó là một cái lời mà được Đức Phật ngày nói là cái tâm thẩm tấn, do mình hay tâm bất thiện mà đưa ra cái tâm thẩm thấu mà tán sanh vào làm đó là xuất tâm. Trong đạo địa ngục á, nó cũng là một cái tâm thẩm thấu đi tái sanh thôi, nên bình thường mới gọi là tưởng đồng mà thân dị. Tưởng đồng có nghĩa là một tứ thức đi tục sinh thôi. Nếu mà nói về 19 thứ bát tứ sanh khí mà từ hành vi cho thức đó thì có 19 thứ thức đi tục sinh, 32 thức bình nhật. Thì chúng ta nhìn vào Đức Phật ngày nói về tưởng đồng và thân dị đó, tưởng đồng là một cái loại thức đi tục sinh thôi, nhưng mà có thân khác biệt, xuất sanh nó có thân khác như là con bò ai sanh, rồi những cái loài nở sanh, những cái loài mà già như là loài gà, loài vịt, loài chim, loài cu, loài cà liễu đó thì những loài đẻ trứng nở ra con, rồi những cái loài mà thấp thân là những cái loài mà dưới chỗ ẩm ướt, rồi những cái loài mà có thể là vừa thai xanh cũng có, vừa là nõn xanh cũng có, những loài thủy tộc đó
chúng ta thấy rất là đa dạng.
Thì Đức Phật là một vị chúng ta đánh giá để biết được do cái tưởng sai khác, do cái tưởng và do cái nghiệp sai khác của cái chúng sanh này, do tham sân si đó là một cái bất thiện đưa ra nó cái sự tái sanh đó, do nặng tham sân nặng si, nên khi mà tái sanh vào cái thân đó, thì cái thân gì như một cái tưởng đó, là cái một cái tưởng, một cái thức khi được sinh là một cái loại phẩm tánh bất thiện như tái sanh là bốn cái cõi khổ. Còn đối với vợ xoa đó thì chúng ta thấy vợ xoa chi thiên đó có thể tục sinh là người tam nhân, có thể là tục sinh là người dị nhân. Tại vì cái tâm tục sinh cho là vợ xoa đó nó cũng đa dạng, nó cũng đa dạng, mà chúng ta thấy như vậy vợ xoa mà những cái bài kinh mà chúng ta học qua đó, vợ xoa quá sắc phá, hoặc là vợ xoa những cái loại vợ xoa mà trong cái mấy cái tổng trước mà chúng ta học đó, thì nhiều cái loại vợ xoa đó nghe Đức Phật ngày thuyết giảng thì đắc đạo quả. Nếu mà đắc đạo quả thì chúng ta biết rằng những cái gì đó phải tục sinh bằng tâm tam nhân, chứ không phải là tâm nhị nhân, là những cái tâm thiện tòa hỷ hợp trí và tòa xã hợp trí vô trợ thủ trợ tòa hỷ tòa xã đó. Thì những cái tâm thiện hợp trí đó là phải sanh làm người tam nhân, ở trong có bốn cái tâm, thì có bốn cái loại tâm quả đó, là tâm 19 chín cái thức duy tục sinh đó, thì có bốn loại tâm quả này tục sinh làm người tam nhân. Thì người tâm nhân á thì tái tâm rất là nhiều trong các cái cõi biệt giới đó, thì chúng ta thấy cái cõi trời cao như là cõi tha hóa, cõi dạ ma, cõi đấu xuất, cõi quá lạc, cõi đấu xuất của bậc cao và cõi đau lợi đó, thì đa số phải tục sinh bằng những cái tâm thiện tâm nhân hết, do cái tâm quả tâm nhân thì tục sinh. Còn ngược lại thì chúng ta thấy rằng có thể là ở trong đó thì chúng ta thấy có nhiều cái vị mà là thánh chư thiên đó, thì những vị đó chúng ta gọi là chư thiên thanh tịnh. Còn những vị chư thiên mà không có thanh tịnh đó, thì có thể là những cái vị đó còn những cái tà kiến, và là còn do cái sự siêu mạng của mình, như là mình có thần lực, có thần thông, có cái sự mà đặc biệt đó, thì những vị đó cũng có sự siêu mạng. Và chính vì như vậy nên nó vợ con chú Chí Lô Má này đó không có tỏ vẻ mà tôn kính Đức Phật và lấy cái thân của mình để cạo cái thân Thế Tôn. Thì giúp Thế Tôn này biết được và ngày nói ngày không có sợ, nhưng xúc chạm với ông là ác. Có nghĩa là đối với cái người mà có cái ác mà thường thường mình nói theo cái ngày dùng cái từ nghĩa là những cái ác tâm mà chưa có đoạn trừ đó, thì giống như là nó còn hơn những cái loài virus, hay là hơn những cái loài mà phẩm quế, những loài phẩm quế nó có thể ba chạm vào 10 người mình có thể tắm rửa nó sạch được, nhưng mà cái những cái loại tài chiến thì nó rất là nguy hiểm, nó có thể vương vãi vào chúng sanh nào đó, làm cho chúng sanh nó đọa lạc, làm cho chúng sanh nó sanh vào khỏi khổ rất là lâu dài, do những cái tài chiến mà chúng sanh đó dướng mặt dướng phải đó. Thì chúng ta thấy rằng trong các cái bận nhơ mà Đức Phật nói rằng bận nhơ của tài chiến là cái loại bận nhơ kinh khủng nhất, vì cái người mà tài chiến là những người phải đọa lạc vào cái khổ cảnh rất kinh khủng. Nhất là những chúng sanh mà sanh vào vô gián địa ngục, do cái tà kiến mà không có tin nhân quả nên nó tạo những cái ác nghiệp đó, như là giết cha giết mẹ, giết a la hán, hoặc là làm những băng chặt máu, mà những chúng sanh nó sanh vào ở khổ. Thì chúng ta cũng biết vợ con này tỏ ra cái vẻ mà trả lời mà hỏi ngài đó, thì muốn nói nóng chân của ngài con bên kia bờ sông Hàn. Thì chúng ta cũng biết rằng vợ con này cái thời kỳ quá khứ là một vị đệ tử của Đức Phật, nhưng mà chúng ta thấy rằng cái vị này là không có chứng đắc đạo quả, nên nó chưa có thành tựu được cái sự thánh quy, nên chưa có cái tâm thanh tịnh, nhưng mà kiếp này sanh làm vợ to. Thì chúng ta thấy rằng vợ to này mới bắt đầu hỏi Đức Phật về cái sự nghi ngờ của mình, mà khi mà nói có thể là bẻ như là quăng ngày, hay bóp thân ngày, hay là bóp nát tim ngày, hay là nắm chân ngày quăng lên kia vào tổng hành đó, thì cái Thế Tôn này nói rằng tiêu tiên và mang dư hay là phạm thiên chúng tâm môn, không có ai có thể làm cho cái tôn này có cái hiện tượng đó được, không thể nào có được. Thì như vậy á, nhưng mà Đức Thế Tôn là biết được cái duyên lành của ông vợ con cái Chí Lô Má này, nên Đức Phật này nói rằng nếu muốn thì cứ hỏi, nhưng mà ngài cho biết rằng không ai có thể làm tổn thương ngài, cái điều này là một vị chánh đẳng tánh giác đó, là như vậy đó quý vị. Cái đầu giả to chú Chí Lô Má mới đặt một cái bài câu kệ để hỏi, hỏi Phật là chúng ta thấy, chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân, từ nguyên nhân nào tham và sân khởi lên, sân ưa thích, sợ hãi từ đâu sanh, từ đâu được sanh khởi các phi tầm của ý như đứa trẻ độc ác tại con quả lai. Thì quý vị biết rằng Đức Phật Ngài biết được á, giả to này không biết từ đâu những nguyên nhân này, nhưng mà Đức Phật Ngài biết rằng cái nguyên nhân này chính là chi mê quý vị, từ đâu là nguyên nhân sanh. Thì chúng ta thấy trong cái giáo lý trọng nhiệm duyên nó nói rằng chúng sanh và chết cổ cầu nó cũng do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Thì chính vô minh lậu đó là cái sự không hiểu biết, không hiểu biết về khổ, về tập, về diệt, về đạo, không hiểu được nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả tương lai, và không hiểu được cái giáo lý trọng nhiệm nhân duyên, hay là nói chung là không hiểu được cái nghiệp quả. Cái nghiệp quả mà mình gọi là cái nghiệp luân hồi, rồi do cái quả luân hồi, rồi do cái phiền não luân hồi. Thì không hiểu được cái điều này nên á, vợ to này không có hiểu được. Thì Đức Phật Ngài biết được vợ to này nói rằng từ đâu nguyên nhân, từ nguyên nhân nào ta mà tâm thanh tới. Thì Đức Phật Ngài biết rằng từ những nguyên nhân này mà tham tâm được khởi lên, trong ưa thích ưa thích, và hãy từ đây sanh, từ đây được sanh khởi các phi tầm của ý như đứa trẻ độc ác tại cho con quả bay. Thì Đức Phật Ngài nói là sự hiện hữu của ngã. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng á, cái sự mà chúng ta chấp chặt hay sai lầm đó, rồi cái đó là một cái loại phiền não mà chúng ta thấy ái cũ và vô minh đó, cái đó là phiền não luân hồi. Và cái hành động chúng ta đó là cái tranh hữu, đó là nghiệp luân hồi. Mình tính chung như là năm nhân quá khứ nó cho năm quả hiện tại là thức đi tái sanh, danh sắc lục nhậm túc và thọ, đó là quả hiện tại. Như vậy Đức Phật Ngài cho biết rằng sự hiện hữu của ngã, thường thường chúng ta nói rằng sắc là tôi là sắc, hay là thọ là tôi là thọ, tưởng là tưởng, tôi là tưởng, tưởng là trong tôi có tưởng, hành là tôi là hành, thức là tôi là thức. Thì nói chung vào Đức Phật là những cái sự hiện hữu của ngã, hay là nói rằng có cái sự ngã, có cái nghiệp mà luân hồi, và có cái quả luân hồi, hay có phiền não chúng sanh do những cái điều này mà chúng sanh đó có mà trị vụ ở đời này, chứ không phải thượng đế thần linh, cũng không phải do mẹ sanh mẹ độ, không phải do địa mẫu hay là thượng đế một làm gì đó người ta nghĩ. Thì không phải, bởi vì chúng ta thấy rằng nếu mà do phải chúng ta biết chừng nào chúng ta mới chuyện đó mới cho chúng ta chấm dứt luân hồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng do chúng ta luân hồi và do chúng ta chấm dứt luân hồi, nếu mà tham ái chấm dứt toàn diện thì cái sự sanh hữu không có ở toàn diện. Như vậy hiện hữu của ngã đó là chính là những cái gì mà chúng sanh là phiền não, nên là dục thủ, chiến thủ, giới cấm thủ và ngã chấp thủ. Như vậy hay là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, từ hiện hữu của ngã đó là muốn nói đến cái sự có mặt của danh sắc lực nhập xuất thọ. Thì chúng sanh nó có ái thủ, thì chúng sanh nó tạo ra những cái không có biết được cái quả hiện tại, không biết được cái nhân hiện tại. Nên chúng sanh nó có những cái sự tuyên bố về tắc quẩn là ta, hay là ta là tắc quẩn, đối với tất cả cái thiên phạm thiên cũng không ngoài cái sự chấp mà thủ này, và chúng sanh đó nó phải chịu luân hồi. Và Đức Phật Ngài nói rằng chính do cái thân ái sanh. Thân ái là cái gì mà từ một chỗ thích cái thân của mình bởi vì chúng ta thấy cái thân chúng ta như là cảnh xúc, mắt chúng ta là cảnh sắc, tai cảnh thân, miệng cảnh trí, miệng mũi cảnh trí, miệng cảnh thị, thân cảnh xúc, ý cảnh pháp. Thì những cái gì mà chúng ta ưa thích đó, chúng ta xúc chạm. Ví dụ chúng ta thấy một người họa sĩ là xúc chạm được cái luồng tư tưởng mà quả ra những cái hình ảnh, hay là những cái cảnh hữu tình nào đó, tâm tư nữa đưa vào cái cảnh đó, tập trung ở cảnh đó, trở thành cảnh đó, cái cảnh làm người đó ăn ý, hay là người đó thấy được cảnh đó, cho cảnh đó là tuyệt vời. Nhưng mà cũng đối với cái cảnh đó, nhưng mà người không có tâm hồn đó thì có thể là họ thấy được từ một cái làn gió mát, hoặc là từ những bông hoa thơm, hoặc từ những cái hình ảnh đẹp của một cái người khác nào đó. Thì tùy theo cái chúng sanh đó có cái ái nào, tất cả sinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, người pháp ái. Chính do cái thân ái là do những gì mình ưa thích ấy, nên chúng ta có thể ưa thích ở nội thân và ưa thích ngoại thân. Mẹ thân nó ví dụ như có vợ, con, nhà, cửa, ngọc, nhà, châu báu, những loại trang sức. Nội thân chúng ta ưa thích tại tâm thân của mình như là bắp tai, bắp chân, tóc, móng, mặt mày, mũi, miệng, lỗ tai hay là tai chân gì đó. Mình ưa thích gì, cái một cái phần nào đó của thân mình. Thì chính những cái điều đó mà Đức Phật Ngài biết do cái ái đó đó, nó sẽ có cái sự chấp thủ. Thì Đức Phật Ngài nói là giống như những loại cây bàn vậy. Chắc do cái thân cây bàn đó, nên những cái lá dương ra dài, những cành lá dương ra dài. Thì chính cái thân bàn nó có đó là do cái cội rễ của gốc bàn. Nó mọc lên và nó bám vào đất đó. Nó cung cấp cái nhựa tấm cho cái cây bàn, và cái cây bàn nó tắt rộng lên. Chúng ta thường thấy nó dẫn nhựa làm cho cái thân cây bàn nó tắt tán cái lá ra và nó hấp thụ nhiều cái ánh sáng, và nó tăng trưởng cái giác vỏ lõi hay là vỏ trong với vỏ ngoài, thì chúng ta sẽ tăng trưởng. Thì cũng như vậy, do thân cây bàn tự tiền của tác dụng đó, cũng như là chúng ta thấy chúng ta tục kinh đó, thì có cái nhân quá khứ dẫn cho cái quả hiện tại, nhưng mà rồi cái quả hiện tại này nó cho cái nhân hiện tại. Thì chính đó, do cái hộp giống cái cây bàn đó, thì cái cây bàn nó có mặt, nhưng mà cái cây bàn có mặt đó, thì thân lá có mặt, thân lá có mặt đó, thì bông hoa có mặt, mà bông hoa có mặt đó, thì trái có mặt. Nó tất tụ về trái có mặt đó, thì nó phát tán ra những cây con. Mình nói là lý lập tập diễn viên ra cái cây bàn là như vậy. Thì cũng như vậy, cây bàn mà khi lớn lên đó, thì nó tăng trưởng nhiều. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy Đức Phật thì nói về loài người chúng ta đó, chúng ta tăng trưởng thiện pháp hay tăng trưởng ác pháp. Nếu mà chúng ta tăng trưởng thiện pháp đó, thì chúng ta biết tu tập, thì nó cũng tăng trưởng giới, định tuệ, giải thoát chi kiến. Còn nó tăng trưởng ngược lại đó, thì chúng ta tăng trưởng tham sân si kiến mạn nghi, hoặc là tiền não ái thủ, hay là tiền não hôn tầm tự nhiên tạo hối, thì những cái tiền não đó nó được tăng trưởng lên, lớn mạnh lên, nó bao phủ cuộc đời của người đó. Mà chúng ta thấy điển hình như những người nghiện ngập, những người đam mê đó, thì họ đam mê một cái loại nào đó, thì có thể cái sự đam mê đó chúng ta có thể phân ra làm hai loại. Loại đam mê mà nó không tổng hợp nhiều, cái loại đam mê mà nó tổng hợp nhiều. Thì chúng ta thấy Đức Phật biết được như là cái loại cây bàn, nó có cái thân cây bàn, thì nó thân cái thân cây bàn thì nó lớn mạnh ra. Thì đối với chúng ta cũng vậy đó, thì các cái sự tiền, các tiền thuộc của dục á, thật rộng lớn vô cùng. Thì chúng ta thấy nói thì nói chung như vậy, là chúng ta thấy nhìn vào đó thì chỉ có sáu giác quan. Thì chúng ta ưa thích đó, ái đó, thì nó từ sắc ái, tinh ái, hương ái, khí ái, vị ái, xúc ái, rồi trở thành dục thủ. Tất cái gì mà liên quan đến dục, sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục đó, thì mình gọi là dục thủ. Kiến thủ là những cái tư tưởng hay là kiến chấp sai lầm, giới tâm thủ là những cái sự tu tập sai lầm, những cái giới điều mà ràng buộc sai lầm. Ngã chấp thủ là một cái từ ngã mà mình nghĩ rằng mình có một cái từ ngã nào đó hiện hữu, cái từ ngã nó lớn mạnh về phương diện này, phương diện kia. Nhưng mà cái đó là một cái từ chấp ngã mà Đức Phật Ngài biết được, Ngài biết được là nó có cái thân cây bàn, thì cái sự truyền thụ của các dục rộng lớn vô cùng. Thì chúng ta thấy từ cái thân của chúng ta thôi, từ cái danh mật thất chúng ta. Nên bình thường quý vị thấy trong A Tỳ Đàm nói đến 121 tâm, rồi 52 tâm sở, 28 chấp tác, 13 pháp thực đế, đó là những gì mà nêu lên là ác pháp. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến cái ái đó, thì chỉ nói đến cái sở hữu tham, tập trong 8 tâm tham thôi, chỉ có 8 tâm tham thôi. Nhưng mà thật sự ra thì mình nhìn hết hết thải chúng sanh trong cõi dục hay cõi vô sắc đó, thì cũng không ngoài cái tám cái tâm tham này. Tà hỷ gọi tà xả, hợp tà, lý tà, vô sợ gọi hữu sợ. Như vậy thì tám cái tâm bất thiện này đó, tâm tham này nó hợp với sở hữu tham. Mà bình thường mình gọi sở hữu tham hợp với tám tâm tham, sở hữu tài trí hợp bốn tâm tham, hợp tà, sở hữu ngã mạn hợp bốn tâm tham, lý tà hoặc hợp tà, có thể không có. Thì như vậy nhìn chung vào đó thì tự tiền được của các dục đó thì chỉ là như vậy thôi. Nên khi mà chúng ta học căn bản đó, chúng ta thấy tất cả những gì từ mắt mang lại sự yêu thích thì chúng ta chấp thủ chỗ yêu thích đó, và chúng ta chấp thủ chúng ta bị rung động, tim mà cái từ đó nó không có tồn tại, mình bị rung động, mà khi rung động như vậy cái tâm mình nó bị dao động, nó không có tinh tế, thì nó hẻ mong cầu, nó mong cầu đừng có bị tổn hại. À, chúng ta thấy như bản thân chúng ta đừng có bị già bệnh vật chết, hoặc là đừng tổn trí, đừng có tàn tạ, nhưng mà rồi nó cũng biến dạng liên tục, và con người chúng ta cũng tàn tạ thời gian và mắt mờ thấy nhưng mà cứ dùng bản thân chúng ta như vậy thì những người thân chúng ta cũng mong mỏi đừng có bệnh hoạn, đừng có này chứ, nhưng mà thật sự tất cả mọi người đều đi đến sự diệt vong hết, không có ai không có đi đến sự diệt vong. Nên trong cái bộ kinh Bát Thí Tâm Bí Đa là bộ người dạy nói rằng có khổ là khổ từ giải sanh mà có, nếu không có tất cả sanh thì không có tất cả khổ, thì khi có sanh ra thì chúng ta có sự hiện hữu của sanh, thì có già đau mà chết, các cái căn nó quyền nó thay đổi biến dạng liên tục, và chúng ta bị khổ vì được các cái sự biến dạng này. Nên chúng ta thì khổ thì cuốn hút trong cái vòng xoay của cái sự khổ đó không tránh dứt được. Như vậy thì Đức Phật nói cái sự tham dẫn chúng tâm tâm vào cõi dục cõi tắc hay cõi vô tắc, và chúng tâm vào 31 cõi đó, hiện ngộ trong các cái cõi đó, sanh tử trong các cái cõi đó, rồi tạo phá trong các cái cõi đó, và bị cái sự luân hồi trong các cái cõi đó, thì vây trả trong các cái cõi đó, từ gặp mặt, từ quan trái quán thù trong các cái cõi đó, từ hiện ngủ được rồi mất hết trong các cái cõi đó. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói thật là rộng lớn, đối với cái tham ái như là cây ma lú á. Thì thường chúng ta thấy là có nhiều cái loại cây mình nói cái tàn củ rất là rộng, hay là chúng ta thấy có nhiều cái loại dây leo đó, nó bò rất là xa, có thể là bò tới một vài trăm mét, nó bò chen lên những cái cây và nó phủ hết những cái tàn cây đó, những cái loại dây leo đó nó rộng lớn như vậy. Rồi cũng có những cái loại cây mà chúng ta thấy cây bàn nó cái tay của nó ra dài 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 mà nó liên tục phát triển những cái tầng lá tầm thấp nó phát triển theo chiều ngang, nó lan tỏa rộng ra thì nó cũng như vậy. Thì Đức Phật ngài nói với con vợ xoa cái chí lô má này hãy nghe này vợ xoa, những ai được rõ biết từ đâu tiến thanh khởi, họ tẩy sạch nhân ấy, họ vượt qua dòng nước giải mạnh cổ vực này trước tiên chưa được vượt, không còn có ái tâm. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật này biết ai, Đức Phật này nói ai mà rõ biết được đó, do cái ái đó thì tất cả các cái loại ái đó phải nên tu tập để loại bỏ, tất ái từ bỏ là không có chấp thủ, sinh ái, trí ái, tùy ái, thức ái. Bởi vì khi mình chấp thủ đó nó có sự biến động, mình lo sợ, lo âu mà mình không có bất an bất ổn. Nhưng mà mình biết là tất cả mọi người đó, ai cũng đi đến sự diệt vong đó. Nên mình thường cũng thấy những cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát trong quá khứ ngày tranh lòng người đó, con cũng là gì đắng cắn, ngày không có tóc thai nữa đó. Ngày cũng vẫn tiếp tục cày ruộng, mà ngày kê với người đi mê nó là bữa nay hai chị đem hai phần tôm, đem phần tôm thôi, cả nhà hãy ra đem những cái đồ mà té bị chết đó, đi ra. Thì trong gia đình đó, người mẹ cũng biết là có một người chết, là đứa con chết, người vợ cũng biết người chồng chết, người em gái cũng biết người anh trai chết, và tất cả mọi người ra không có người là thoát hết, mà khiến cho tiên chủ đến tức xuống cõi đó, thì cái người mẹ nói rằng con tôi không có mời mẹ đến, không đủ rồi nó đi, bây giờ lửa đốt cũng còn không biết tôi có tham có lợi ích gì. Thì cả mọi người cũng trả lời như là cái đồ gốm đất mình được làm từ đồ gốm vậy đó, trước sau nó cũng bể, nhưng mà mình biết được khi làm ra để mà có và nó có mặt để tồn tại những gì đó tốt đẹp rồi nó cũng phải ra đi, thì cái đồ dùng nó cũng vậy, con người cũng vậy thôi. Con người có nghĩa là nỗ lực để tu tập lợi ích cho kiếp sống này, hoặc là sanh làm người làm tổn hại mọi người, gây nhiều quan trái không cái hiện hữu, thì sau này luân hồi với cả những hậu quả đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này biết được chứ, khi mà ăn có mặt đó, thì có sự khổ, nhưng mà người biết được đó, thì cái tâm tư đó, nó vững mạnh hơn, cái chuyện khổ nó cập tới, nhưng mà người đó đã có cái niềm sự khổ đó, hay là mình bị chết rồi, có sự hiện hữu sẽ biết có sự chết. Nên bình thường mà chúng ta thấy đối với Đức Phật này từng dạy những cái thiên sứ thôi, chúng ta thấy một đứa bé là một thiên sứ, một người già, người bệnh, người chết, hài nhi mới sanh, người tử tạo thì là một thiên sứ hết. Đó nói đến cái sự hiện hữu của sanh tử luân hồi, và cái sự tiếp tục của chiến thắng khi mà đứa bé có mặt á, thì chúng ta mừng là có đứa con người thực sự ra nó bắt đầu đi vào cuộc cột là nó đi vào cái sự phấn đấu mà nó phải học hành mà nó phải phấn đấu làm công việc, nó phải phấn đấu mưa nắng buổi mừng, nó phấn đấu với bao nhiêu người để nó tồn tại. Thì chúng ta thấy cũng như vậy đó, mình cứ một cái trường đại học bao nhiêu cái sinh viên đại học ra nhưng mà công việc đó thì nó có bằng từ những công việc đó. Nhiều người như vậy mình phải giỏi hơn họ nhiều phương diện để rồi mình được vừa lòng và dùng nhiều thủ đoạn để mình được vừa lòng mọi người. Mình dùng nhiều cái thế tầm hoặc là nhiều gì của mình trước hoặc bất luận cái gì của mình có để mình củng cố cho mình thích đổi người khác. Thì chúng ta thấy đời là như vậy. Nên bình thường cũng thấy Đức Phật ngày nói với những cái vị khi mà đại thành Bát Tát Á mà cũng bị xây cái thành Bát Tát Lý Quốc Tá đó, thì rất là nhiều những vị chư thiên tụng đó, thì Đức Phật ngày ra công giả Thanh Đa biết đó sẽ xây lên một thành phố bậc nhất. Nhưng mà ở đó có ba cái diễn quả mấy chuyện đó là từ đi dán. Chỗ nào mà có đông người đó thì có nhiều khổ. Cái khổ đó là chúng ta thấy cũng như là một cái thành phố đông chiếc xe, thì mỗi chiếc xe nó tải ra ít phần khói ô nhiễm, thì nhiều chiếc xe tạo thành nhiều khói ô nhiễm. Chúng ta thấy như là thành phố bên Bắc Kinh, Trung Quốc đó, những cái thủ đô, những cái thành phố lớn đó, thì ở đó có nhiều người, thì nhiều cái phương tiện máy móc, nhiều cái phương tiện xe cộ và cái sự chất thải ra nhiều thì mọi người đang ảnh hưởng cái sự ô nhiễm đó, mang ra nhiều cái mầm bệnh cho nhiều người. Thì chúng ta thấy là người là khổ như vậy đó, nhân khổ là như vậy đó, không bao giờ chúng ta thoát khỏi khổ này. Người ta tìm nhiều phương kế, làm nhiều cái cách để cho nó đừng ô nhiễm môi trường bằng những cái công nghệ sinh học, những cái công nghệ tập làm bất ô nhiễm. Nhưng mà thường thường chúng ta biết chúng ta hãy mà có cái này thì nó lại phát sinh đến cái kia, cái gì thì chúng ta có cái này nó phát sinh đến cái kia. Thì thường chúng ta có cái xe thì có chỗ đậu xe, có nhà, có người giữ xe, thì có đồ phương tiện để sửa xe, có chỗ để có người để phục vụ xe hoặc điều khiển xe. Thì chúng ta thấy rằng ở đời có hữu vi nó là như vậy. Nên Đức Phật ngày biết tất cả chúng sanh có sự sanh khởi là họ biết cái nhân sanh khởi là có bao nhiêu sự khổ, nhưng mà họ tẩy sạch những cái nhân sanh khởi đó là họ diệt trừ tham ái. Bởi vì chính cái sự tham ái đó là chúng sanh hiện hữu. Nên Đức Phật ngày dạy ví dụ một cái người tu hành đó, như là bị tu đó, ăn một quán tử một thịt này, thịt thì khánh đẳng đó gồm đó. Nó là một vật thực nguyên chất, nó để ngăn ngừa những cảm thọ khốc liệt, khi mình không ăn thì nó có đó. Nhưng mình ăn đó, để cho nó không có cảm thọ khốc liệt này, để mình giúp trường tham ái cho sự tái sinh. Thì cái đó là cái sự quán ngữ thanh tình. Thì chúng ta nhìn vào cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy chúng ta mà muốn được diệt trừ cái sự ái đó, thì chúng ta nó phải có giới thanh tịnh hoặc là kiến thanh tịnh hoặc là lục căn thanh tịnh hoặc là nuôi mạng thanh tịnh, có những cái phần căn bản mà những người cư sĩ cũng có được. Ví dụ chúng ta thấy một người cư sĩ không làm những nghề muốn bán người, muốn bán rượu, bán vũ khí, không độc, thì như vậy cái tâm người đó mới thanh tịnh được, có thể tu tập để đắc tiền đạo quả được. Còn khi mình làm những cái việc mà tổn hại nhiều người đó thì mình sẽ bị lên rất quá lần, nhất là cái hành động của mình làm tổn thương chúng sanh mà chúng ta gọi là phạm giới đó, thì chúng ta sẽ bất an. Chính cái sự bất an đó làm cái tâm ta không có định tĩnh được. Nên khi một người muốn tu tập phải làm như thế nào đó để họ không bị gây rước từ những hành động do thân khẩu ý mà tạo những ác nghiệp tổn hại đến chúng sanh, làm tổn hại đến người đến tha nhân, họ sanh ra sự gây rước cuối cùng. Chính vì như vậy đó, nên Đức Phật ngài biết những người mà muốn vượt qua những dòng nước này là họ phải khéo vượt qua, có nghĩa là họ thấy được cái sự khổ này và tâm của họ nhả bớt cái tham ái ra từ từ, không có thể nào giết trừ được một lần. Nhưng mà người đó quán xét hoài như vậy đó thì cái trí tuệ lớn lần cái thời gian và cái trí tuệ tinh cỡ đó để thấy được cái nỗi khổ trước kiếp này kiếp kia kiếp nọ lẫn quẩn lăn quanh lặp đi lặp lại hoài như vậy đó. Và chúng sanh nó chết đi sanh lại như vậy tiếp tục diễn tiếp như vậy hoài, chứ không phải là thượng đế thần linh không có ai đẩy chúng ta đi tái sanh. Nhưng mà chúng ta vì cái tiền não còn thì chúng ta tạo cái nghiệp, bởi cái tiền não ái thủ và vô minh nó gọi là tiền não thôi. Nhưng mà chúng ta có hành động đó, thân hành, khẩu hành hay phúc hay là ý hành đó, thì chúng ta có những cái hành phúc hành hay phi phúc hành, thì chính cái hành đó là nó là cái nhân quá khứ rồi nó đẩy ra cái tức là cái quả hiện tại, tức là đi tái sanh vào trong cái hai bào chúng ta gọi là mười chín cái thức tục sinh đó. À, chính là do hành động thiện ác của chúng sanh, có tái sanh còn như vậy khổ. Chúng sanh còn ưa thích nên chúng sanh nó tiếp tục và tái sanh. Ngày nào chúng sanh biết được cái sự tái sanh đó đó, có sự hiện hữu nó có sự khổ, nên chúng sanh đó họ mới nỗ lực tu tập, họ mới có trí tuệ suy tư trong cuộc đời này. Chúng ta vất vả làm lụng rồi chúng ta ăn uống, nhưng mà ngày nào chúng ta không còn ăn uống được đó, chúng ta cũng không làm lụng được và chúng ta phải chết và chúng ta tiếp tục và tái sanh ra được. Thầy cứ mãi như vậy, có thể là tái sanh mà cõi có thể tiến hóa được cái cõi trời người. Nhưng có những lúc tái sanh mà những cõi không có tiến hóa được, như là những loài địa ngục hay là ngạ quỷ hay xích tâm, những loài mà chậm tiến hóa và tiến hóa khó khăn. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày biết được cái mầm móng luân hồi sanh tử của chúng sanh đối với chúng sanh thì rất là vô số. Nhưng mà mỗi người đó thì tự tạo của mình để diệt trừ những cái phiền não để vượt qua được cái dòng nước chảy mạnh khó vượt qua này. Những cái người mà không nỗ lực đó, người đó không vượt qua được. Phải có sự nỗ lực mà chúng ta gọi là thận cần, trừ cần, tu cần hay bảo cần đó. Chúng ta thân cận những người tốt đẹp, chúng ta xa rời những người xấu, rồi chúng ta nỗ lực tu tập, chúng ta bảo vệ những cái thành quả thiện nghiệp của mình, những cái hạnh tu của mình để mình bảo vệ tiếp tục. Là mình tu tập tiến bộ lên, có như vậy thì mới đọt được cái sự khổ, tự khổ đói nghèo do cái người lười biếng, mình siêng năng mình tạo cái sự tài sản ra mình đỡ khổ đói nghèo, rồi mình siêng năng tạo phước đó mình đỡ cái sự tái sanh vào khổ cảnh, rồi mình siêng năng tạo phước đó để mình có cái duyên giác ngộ giải thoát, tạo được những công đức thiện nghiệp. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật này nói rằng cái sự siêng năng tinh tấn vượt qua biển lớn, cõi tàu u là như vậy. Một cái người tinh tấn đó phải thấy được bằng trí tuệ, phải có cái nghị lực, bằng cái sự tinh tấn và có cái sự nhiệt tâm, thận trọng và luôn luôn nỗ lực để không phải ngừng nghỉ, nỗ lực để tu tập. Như vậy thì người đó giống như một cái người mà bước xuống dòng nước mà không nỗ lực bơi đó thì nó sẽ đẩy vào cái bờ bên này qua. Nhưng mà khi mình nỗ lực bơi ra đó thì nó sẽ đẩy từ từ qua được cái bờ bên kia do sự nỗ lực của mình. Dòng nước thì nó vẫn đập mạnh, chúng sanh nó vẫn bị khổ, vì già bệnh chết. Chúng ta có quá tu bao nhiêu thì chúng ta vẫn bị già từng ngày từng tháng từng năm, và chúng ta vẫn bệnh tật từng ngày từng tháng từng năm. Những cái bệnh nó âm thầm nó nảy nở trong cái thân chúng ta. Một lúc nào đó là chúng ta bị đột quỵ đó thì chúng ta bị nhức đầu nhiều năm, chúng ta bị áp huyết nhiều năm, và chúng ta bị rối loạn mở máu thì chúng ta bị rối loạn rất là nhiều những cái thành phần. Và ngày hôm nay bị đột quỵ không phải là tự nhiên đột quỵ mà đã ngấm ngầm những cái mầm bệnh rất lâu rồi, bây giờ nó gây ra sự đột quỵ. Thì cũng như vậy, một người mà họ không hiểu được như vậy đó thì họ luôn luôn phải tái sanh liên tục, luôn luôn khổ lụy luân hồi, nhất là họ luân hồi cũng bốn tội khổ. Còn những người mà cố gắng vượt đó thì họ sẽ được sanh trời người, họ sẽ từng tự có duyên lành để gặp được các bậc thiện trí thức, các bậc thánh đã vượt được những dòng nước mạnh này, dạy những cái phương pháp để vượt qua những dòng nước mạnh này. Đó là Đức Phật chánh đẳng giác, gọi là các vị tinh văn giác, các ngài thuyết giảng, các vị đọc giác Phật đó là tự mình tiến ngộ để vượt qua cái dòng nước mạnh luôn này. Chính vì như vậy nên những cái vị đó trở thành bậc thánh đó, chúng ta thấy Đức Phật thì con thánh còn hơn cái vàng của vua Chuyển Minh Thánh Vương, còn hơn là cái ghế của Đức Trời Đức Thích, hoặc là trời Phạm Thiên, hoặc là Ma Vương cũng không có bằng vị thánh Tu Đà Hoàn. Vì cái vị thánh Tu Đà Hoàn nó không luân hồi nhiều nữa, không bị đọa lạc hoặc các khổ cảnh nữa. Nhưng mà những cái vị chúa tể của các cõi đó vẫn phải sanh vào những cảnh giới khổ đau khi mà cái thiền nghiệp nó mong manh và cái ác nghiệp nó tăng trưởng. Và chúng ta thấy nhiều cái vị vua đó làm thiện họ cũng làm rất là nhiều, nhưng mà họ làm ác họ cũng làm rất là nhiều. Khi mà họ hưởng thụ những cái dục lạc đó thì họ phải tìm những dục lạc đó từ hạt sắc của chúng sanh mà có, từ những cái hạt sắc của dân chúng mà có. Cũng như cha mẹ mà sinh tướng đó thì có từ hạt sắc đến con cái để mà lấy của nó có sinh tướng. Vua chúa mà sinh tướng đó thì hạt sắc của người dân. Chúng ta nhìn vào một cái xã hội, ví dụ một cái người ở trong cái tổ đó mà người đó cầm đầu cái tổ đó là hà khắc thì những nhân viên rất là khổ sở. Nhưng mà những người đó họ tìm những cái thú vui, những cái bất chính thì do cái người đóng góp của người khác, nên họ bóc lột tâm của sức lực của người đó rất là nhiều để họ hưởng thụ những việc lạc này. Thì chúng ta nhìn vào những điều đó, Đức Phật ngài biết được là những cái người ngu đó họ thường tạo những cái nghiệp ác, người trí thường sợ những nghiệp ác đó, nên cái người trí đó đã làm những cái chuyện nghiệp rất là nhiều mà sợ hãi những cái ác nghiệp là do tham sân si, thì nó bộc lộ trong tâm của mình và nó lớn mạnh theo cái tổ khí tâm của mình và nó xúi dục mình làm những cái việc tốt hay tồi tệ. Chính vì như vậy chúng ta nhìn vào cái xã hội là người chúng ta thấy rất là nhiều những cái chuyện rất là đau khổ, người đầy chịu, mình thấy mình thấy tội như vậy, nhưng mà cái nhân quả trong quá khứ, cũng như hôm trước chúng ta coi cái tờ báo nói về đứa bé đó bị khuyết tật, bị tật nguyền mà mới 14 tuổi, mà bị một cái người thanh niên mà họ bị biến thái đó, họ hành hạ đứa bé đó, lỡ nói cái hậu môn hết, thân thể nhiều vết thương tích trầm trọng trên cơ thể gần như là gần cái chết vậy. Chỉ có một tuần lễ thôi, cái người biến thái này hành hạ cái đứa bé 14 tuổi khuyết tật. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là cái tội nghiệp những cái đứa bé đó, nhưng mà chính là những cái nghiệp quá khứ mà đứa bé đó phải hiện hữu ở đời này rồi phải nhận lấy những cái ác nghiệp, cái ác quả mà do cái ác tâm của người khác, người đó họ có cái ác tâm, họ gieo nhân mới và cái người này trả quả cũ. Nên thường thường cũng vậy, thấy Đức Phật nói rằng nghiệp ác khi chín mùi đó, người ác đó thì chỉ là vui, khi mình ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy khổ, còn người thiện đó, cái nghiệp thiện khi chín mùi người thiện thấy khổ, nhưng mà nghiệp thiện chín mùi thì người thiện thấy là vui. Bởi thường thường cũng vậy, thế trong cuộc đời này là chúng ta đó, là nhiều khi chúng ta khổ luyện nhiều, chúng ta tu tập nhiều mà chúng ta gặp khổ luyện nhiều, thì cái đó là cái nghiệp ác nó tổ sanh mà, và cái nghiệp thiện chưa tổ sanh được. Nhưng mà cái nghiệp thiện nó một lúc nào đó nó tổ sanh đó, thì mình thấy cái đời sống mình nỗ lực tu tập đó, tuy là nó khổ nhưng mà có cái nghiệp thiện, là cái thiện nghiệp nó sau này nó cho cái quả vui, hiện tại thì nó chỉ có quả khổ. Cũng như một cái người mà muốn có của đó thì họ phải bỏ công ra, họ đi lấy tiền, họ buôn bán, họ tích lũy nhiều, họ khổ cực rất là nhiều, họ phải chăm chút rất là nhiều, họ tận tụy dùng thời gian rất là nhiều, rồi cuối cùng thì chúng ta cũng thấy như vậy, một cái người mà làm cái tốt đó thì mình mới bỏ của mình ra mình làm, ví dụ mình bố thí thì phải bỏ vật dụng của mình ra bố thí của cải, bố thí ác thì bố thí cái vô ý đó, thì mình cũng phải có cái đó để mình bố thí mình làm trước. Và chính mình làm như vậy cũng rất là cực khổ, nhưng mà khi mình có kết quả thì nó kết quả vui. Nhưng mà thường thường những người họ làm ác đó, nhưng mà cái người ác khi chín mùi thấy là vui, họ thấy là vui, như là ăn uống nhậu nhẹt, họ sát hại chúng sanh, họ thấy là vui. Nhưng mà khi cái người ác nó khổ tâm, nó chín mùi đó thì thấy là rất là khổ. Chúng ta thấy cũng như là cái anh chàng mà đoạt vợ được là một cái điều quan lớn đó, đoạt vợ người ta được bằng cách vu khống và giết hại người chồng. Nhưng mà sau kiếp luân hồi thì phải chịu những cái khổ trong cảnh khổ, rồi kiếp này sẽ là người bị như phóng đánh chết. Thì chúng ta nhìn vào những điều đó, nó không phải ngoài cái lưới nhân quả Đức Phật này đã thấy được. Và nhân quả nó không ngoài chúng sanh đó, có tạo hay không tạo. Nên bình thường quý vị biết rằng mình đã tạo cái ác nghiệp rồi đó, mình không phải đi lại một cái đâu mà cái ác nghiệp nó mơ đi đâu. Mình phải biết rằng cái nghiệp quả nó vẫn còn sanh, nhưng mà mình lại một cái là mình tìm cái niềm vui trong cái nội tâm của mình. Chứ còn cái ác thì nó tổ, nó cũng tổ quả. Nhưng mà vì cái nỗ lực mình tu tập thiện nghiệp nó có thể vơi đi một phần. Và Đức Phật thì ví dụ như một người mà gọi là bệnh một chút một ho đó, rồi từ từ người đó hết mình. Cái nghiệp ác nó tới, mà người đó vẫn có một cái nội tâm vui vẻ, vẫn có một cái sự nỗ lực trong thiện nghiệp, thì cái nghiệp ác nó từ từ nó cũng sẽ dứt đi, giống như người bệnh một chút một ho, rồi từ từ nó sẽ suy giảm một cái tâm bệnh đó. Thì cái người mà họ hiểu được như vậy đó, thì dù là họ làm cái việc thiện với đầy nước mắt, nhưng họ cũng cố gắng làm, họ cố gắng làm như vậy họ mới vượt qua được những dòng nước mạnh, cái vượt qua được những nghiệp quả mà do cái ác tâm của mình đã tạo. Bây giờ mình mới vượt qua được những đó, từ đó mình mới không có ác, không có khổ cảnh nữa. Nhưng mà nếu mình không trả những cái hậu quả này thì cái nghiệp quả vẫn có ác tâm và khổ cảnh để mình chịu với những hậu quả đau khổ. Nên khi mà mình tu tập mình thấy được điều đó thì mình nỗ lực và mình không đăng quan, cố gắng để vượt qua. Như là ngày ăn nguyên mát lát, lúc trước thì hẳn nhiều người sau khi phát tâm tu rồi người ta hành hạ mình. Nhưng mà Đức Phật này nói rằng cái khổ này nó rất là ít. Nếu mà mà chết nạn vô liên mắt xong lá không tu đó là sao mà rơi vào địa ngục đó thì chịu khổ rất là kinh khủng. Cái khổ này rất là nhỏ nhoi khi mà tu học mà chỉ lấy cái sự chửi bới hay cái sự hành hạ của mọi người, cái khổ này nó không làm gì đối với cái khổ địa ngục. Thì chúng ta biết rằng những cái người muốn vượt qua đó họ tạo những lực rất là nhiều, và nhất là cái tâm lực của họ, cái tuệ lực rất là mạnh để hiểu được những cái nghiệp quả mình đã tạo rồi. Thì cái tiền não đã quen rồi, bây giờ tu tập rất là khó. Những cái tiền não trong tâm của mình đoạn trừ, nó không phải là dễ đoạn trừ. Và nó có khuynh hướng của tham sân một ti đó, nó khuynh hướng mạnh. Và mình phải nỗ lực tu tập, khéo léo tu tập riết, mình mới chỉnh đứng được những cái tiền não này. Chí cho thân hành, trong tập khẩu hành, trong tập tiến hành, trong tập đó, để mình có cái thanh hữu tốt hơn, cái nghiệp lực nó dễ dàng hơn, dễ dàng tu tập hơn, và có thể tiến bộ đạo quả được sớm hơn. Thì như vậy thì những người mà biết được cái cách để làm giống như cái ở mà mình còn trẻ khỏe đó, mình nỗ lực tu tập được nhiều thì hãy cố gắng tu tập. Như là một người còn trẻ nó tạo được cái sức khỏe, có sức khỏe tạo được của cải còn nhiều, để rồi già sức khỏe nó không còn, bệnh hoạn liên miên thì nhờ cái của cải đó mà vơi đi bớt được cái lượng khổ. Thì những người có trí đó thấy được cái khổ đó nên họ đã tạo của cải sớm, trong lúc họ còn trẻ họ phải nỗ lực để rồi già họ phải nhờ cái của cải. Còn những người mà họ không có trí tuệ đó mà không chịu nỗ lực đó thì họ không thể nào vượt qua được những sự khổ đó, và họ còn phải tái sanh trong cái khổ rất là nhiều, và họ phải chịu rất là nhiều cái khổ trong luân hồi này. Nên một người có trí khi nhìn một người làm ác đó thì chỉ thấy thương họ, khi mà họ làm việc ác này thì cái hậu quả ác nhiều, họ bị rơi vào khổ cảnh rất là lâu. Và như là tôn giả Đeo Đắc Tá mà làm thân Phật chảy máu kia để ăn, Đức Phật này rất là thương tôn giả Đeo Đắc Tá. Ngày để nói rằng tôn giả Đeo Đắc Tá tự làm của mình mất tóc. Bởi vì cái gì biết rằng một tục kinh là cái tâm thiện Phật trí và cho ra cái tâm quả mà những tục kinh là người tâm nhân. Bây giờ mình tạo ác như là tôn giả Đeo Đắc Tá là người chính truyền và phải là người tâm nhân rồi. Và do cái thiện nghiệp rất là lớn để được tâm là người làm trực gian trong cái thời kỳ của Đức Phật. Và được bác thiền có ngủ thông, nhưng mà rồi do cái bất thiện tâm không ngăn chặn được nên nó đã phá hủy cái thiền định, cái thần thông đó, và phá hủy mất đi cái gốc lành là không có được tái sanh làm người nữa. Do cái cộng nghiệp ác ra ra cái tâm thẩm thấu đi vào trong địa ngục, chịu khổ trong địa ngục khổ cảnh như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói những người mà làm ác mà mất gốc đó, đó là họ không nhớ được cái tâm tục sinh của mình. Rồi mình được tâm làm người là tâm làm người thì ít nhất mình cũng là tục sinh làm người có cái vô nhân, các cái nhân tốt là vô tham và vô sân trong những tâm thiện ly trí. Nếu mình tâm làm người tâm nhân thì mình có vô tham vô sân trong cái tâm thiện vật trí để mình tâm làm người tâm nhân. Bây giờ mình không làm thiện nữa, mình làm ác đó là người mất tóc, mất ý rất lòng rồi mình tái sinh một cái khổ. Như vậy thì Đức Phật ngày biết những người mà đã làm cho mình mất gốc như vậy đó thì những người đó phải chịu khổ trong cái khổ cảnh. Còn người nào mà duy trì cái gốc thiện, người đó sẽ tái sinh trời người. Thì có một lúc nào đó người đó sẽ nhổ được cái tội dễ của tái sinh, đó là vô minh và tham ái, hay gọi là phiền não luân hồi, ái cũ và vô minh. Và cái hành động người đó không lỗi lầm nữa, đó là hành động một trí, một thánh, hành và hữu không có là nghiệp để luân hồi nữa. Do phiền não không có và ta có đời sống là các vị đã hiểu biết đàn. Như vậy thì Đức Phật ngày dạy cho vợ to Tứ Chí Lỗ Má, ngày nói về những phần khác mà được Đức Phật Chánh Đẳng Giác, ngày đã giác ngộ và ngày đã tu tập từ rất lâu, và ngày đã tuyên tiếp cho những cái người có duyên. Mà vợ to Tứ Chí Lỗ Má này cũng là một chiến sinh có duyên, tuy rằng có những cái trở hành, có những cái tư tưởng đó hiện tại như vậy, nhưng mà trước đó là những người đã từng tu tập trong cái thời kỳ của Phật Đạt Ma. Như vậy thì cái phần bài học hôm nay chúng tôi xin trình bày có như là trình bày như vậy. Bây giờ thì chính do cái phần của các ông nước đến chưa tăng như vậy, tôi thì nghĩ bây giờ thì xin trả cái viết lại cho từng đoạn sẵn để từng đoạn phù hợp những câu thảo luận trong cái bài học này chưa có hết ý nghĩa. Thì đó là những con khám lực để mở đầu những cái lý gì được để học này để có lẽ đến hội chúng. Bây giờ thì thầy xin cảm ơn lời chỉ dẫn rất là nhiều và biết là cho chúng ta được.
Chào chú, xin chào mừng sư hòa thượng. Mình chỉ có biết pháp sư ý đối với hôm nay chúng ta học phòng nghệ thuật đại học mình chưa định của Phật Vương đặc biệt rất là trực tiếp liên hệ đến sư hành trì của một hành giả sư Phật Sư Quán. Nhưng mà trong câu Phật Vương này có một vài chữ dịch tương đối là thì nghe hơi lạ tai một chút. Ví dụ như câu như đứa trẻ đập ác hả cho cô quả bay thế thì công bình ở trong có cái chỉ biết là trong cái gì vô sạch chân trí nếu chúng ta dịch từ nghĩa đen á thì đại đế nó ở đây nói đến ba cái nghĩa nghĩa đầu tiên giống như cái công việc ở tại đây chứ đừng có biết lấy từ đâu mà dịch lời cái những đứa bé tay đọc ác ở đây nó không có gì đọc ác không đó mà câu nghĩ gì đấy nó có ba cái dịch một đó là giống như một người chơi một cái con quạ ở trong này có chữ thằng cát trên con quạ thì cột đó bây giờ mình tháo đi mình tháo dây đấy ra thì con quạ nó được thả tự do nó được phóng sinh nó được thả tự do nó bay lên bay rất là nhanh cái câu này người Ấn Độ họ cũng có ý đó rằng một cái đứa bé mà nó ham chơi nó còn nhỏ ham chơi nó ngồi ở trên cái kinh của bà mẹ đứng rồi bắt bế rồi cái đường của bà mẹ đó mà bà mẹ không có níu nó lại thì nó sẽ chạy đi tại vì nó cảm thấy như nó bị gò bó đó. Và cái chữ này nó cũng có câu này nó còn cũng cách nói là nó giống như cái mũi tên mà lắp vào cái cung mà dương ra khi mình buông tay thì mũi tên nó sẽ bục bay từ cái xích của cái cung nói cách khác là người Ấn Độ họ nói như vậy ai muốn hiểu sao hiểu thì cái ý chính là nó có một cái sự kỳ níu lại do sự kỳ níu lại do nó tạo ra cái lực đó khi mà mình buông ra thì nó bay đi và nó buộc ra như là mũi tên bay khỏi cung như là đứa trẻ đứa bé mà nó muốn thoát khỏi cái sự níu kéo của mẹ lại hay là giống như con quạ mà mình cột dây rồi bay lên thì mình cắt dây rồi nó bay đó là ý nghĩa của cái này còn như đứa trẻ đọc ác thì chúng ta sẽ suy nghĩ thực ra không biết tại sao gì từ đứa đọc ác ở đây thứ gì ở đây cũng có cái chữ mà gọi là khu tô đi đa ra là từ đâu từ đâu tham và sân không dậy thì Đức Phật ngài dạy là Ito Nidana tức là từ ở đây này từ chính nơi này chính bây giờ câu này đối với một hành giả tu tập Ito Nidana có ý nghĩa rất là lớn đẹp rất là lớn như chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta thường hay nghĩ đến rất là nhiều nguyên nhân xa hoặc gần, như là thế giới này, cuộc sống này, xã hội này, gia đình này, hay là người này người kia tạo cho mình sự buồn phiền tạo thứ khác. Nhưng mà đối với Đức Phật thì một người đã tôn trọng nhận thấy rằng mình phải có ý thức từ nơi thân tâm và từ nơi chính mình, đó là cái đầu mối của những cái hệ lụy, của những cái chặt chẽ, của những cái tiếp xúc trong cuộc đời này, và chúng ta tu tập từ đó. Nói một cách khác là con người á thì rất là chủ quan về nhiều cái gì, nhưng mà đối với cái khổ, đối với phiền não thì chúng ta đặc biệt hay nguy trách, nguy trách cho cuộc đời, nguy trách cho người này người kia. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào trong thế giới sự tu tập thì cái gì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ thấy được rất là rõ là chính một cái nội tâm đứt bớt phiền não, một nội tâm bất tham bất sân, và muốn được bất tham bất sân thì tự mình phải làm việc, mình phải có một cái chánh niệm đối với cái gì ở trên thân và tâm của mình. Và ở đây có nhiều khi chúng ta dịch là sự hiện hữu của bản ngã và sự hiện hữu của ngã, nhưng mà câu điểm nói rõ là chính tự thân và chính tự thân của mình. Bây giờ lấy ví dụ như là mình bị mất cái chuyện gì đó, mình mất cái gì đó mình khổ vì mất, mất mình cách là cái sự sầu khổ mình là do người anh trộm mà ra. Nhưng mà nó phải đơn thuần là do người anh trộm mà ra, là do chính cái sự nhận thức của chính mình, và do chính cái nhận thức của mình nó làm cho mình khổ nhiều quá mà mình không thấy được chuyện đó. Bây giờ thứ gì chúng ta đi vào trong ý nghĩa của bài học ngày hôm nay, để rất là hoan nghĩ về này có sự vật của siêu vật, và chúng ta có tương đối là đầy đủ siêu vị giải siêu, sự có pháp đăng, sự có đại đức pháp tính, sự có pháp tân, thì chính sự là công nghiệp đó là đủ sự vật. Xin hỏi sự có pháp tân thì cậu có nghe được không? Dạ, nói sự có pháp tân thì cậu có nghe được không? Thấy sự có pháp tân thì cậu tại vô vùng tại ra với sự tập tới trước hai vị sự tập đến sự tập tới trước. Dạ, muốn đến sự tập phát tâm trả lời cô đọc cô phát lực đầu tiên, không biết sự tập có nghe được không? Xin nếu sự tập phát nghe được thì xin kính sự tập. Có lẽ sự bảo tình nghe không được để đi có tính, để tôi để đưa tính nghe được không? Nếu để đưa tính nghe được xin để đưa tính còn thì trả lời cho câu hỏi được không? Được sao chứ? Để đi có tính, con người chúng ta có cái định nguyên là định nguyên chắc. Chúng ta hãy trách người này, trách người kia. Nhưng mà một cái người ý thức rằng những cái khổ ở trong cuộc sống nó không hẳn là đến từ bên ngoài, mà nó còn đến từ chính mình, từ cái nhận thức chính mình, thì đó có phải là một cái đường tự tách hay không, hay là nó chỉ là một cái chuyện mà nhận thức rõ nguyên nhân đầu mối mà thôi? Xin tìm ý kiến của đại đức Thích.
Nam mô Bụt Thầy, con xin thành kính cảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tùy Tiêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa quý vị, đối với cái đời sống này thì cái sự khổ lúc nào cũng vậy, là nó luôn luôn là nó sẽ bao quanh tất cả chúng sanh còn phàm phu, ngay cả những cái bậc thánh mà bậc thánh thấp cũng phải chịu cái sự khổ về thân. Thành ra ở đây thì đối với cái sự khổ này thì có những chúng sanh họ sẽ nhận thức được cái sự khổ, nhưng mà có những chúng sanh thì họ không bao giờ phải nhận thức được cái sự khổ hết. Vậy thì ở đây thì chúng ta chỉ bàn đến rằng những cái chúng sanh là người ta nhìn thấy cái sự khổ, hoặc là người ta nhận thức được cái sự khổ, thì cái trường hợp đó nó không phải là cái nhìn sai hoặc là cái nhìn tự chất về bản thân mình quý vị. Chỉ trừ những cái trường hợp như vậy, cũng như chúng tôi gặp có những người, ví dụ như họ không may họ sinh ra ở trong một cái hoàn cảnh nhà nghèo, hoặc là không may họ sinh ra với một cái cuộc đời bị tật nguyền gì đó, hoặc là kém may mắn gì đó, thì họ có cái sự tự trách về bản thân mình, hoặc là họ tự trách về cái cuộc đời. Thì đây là cái trường hợp mà nhận thức sai về cuộc đời. Họ đúng là đúng ngay chỗ mà mình nhận thức được là mình đang chịu cái sự khổ. Nhưng mà nếu mà mình trách về cái bản thân của mình, hoặc là mình trách cho cái cuộc đời, hoặc là mình trách cho cái xã hội, thì cái điều này nó không hợp với cái tinh thần giáo lý nhân loại. Thành ra đó, trong những cái trường hợp mà chúng ta thấy được là mình những cái trường hợp mà mình nhìn cái sự khổ mà nó bắt nguồn, mà nó cũng như là mình trách về cái bản thân, hoặc là mình trách về cái cuộc đời của mình, thì trong cái trường hợp đó nó gọi là mình nhìn thấy một cách sai cái gì. Còn đối với một người mà quý vị biết rằng là người ta nhìn thấy cái cuộc đời của mình bị khổ, hoặc là bị thiếu thốn gì đó, mà hoặc là người ta thấy cái sự khổ, thấy cái sự thiếu thốn đó, mà người ta nhìn lại cái bản thân, người ta tự trách lại cái bản thân, thì chỉ có những cái trường hợp như vậy mới đúng. Chúng ta nhớ rằng đối với tiền thân của cái vị thánh Pha Di Ban Ni Tán, quý vị thấy rằng ở trong quá khứ vị này là một người thanh niên, một chàng thanh niên. Một lần đó đi xem cái buổi lễ của một cái ông trưởng giả, ông ăn một cái món ăn, ăn một cái bàn ăn vậy đó, rất là nhiều tiền, rất là trịnh trọng, rất là sang trọng, rất là nhiều tiền. Đến nỗi anh ta nhìn, anh ta thèm, thèm cái buổi ăn đó. Rồi sau khi mà thấy ông trưởng giả ăn vậy đó, thì cái chàng thanh niên này xin muốn được ăn với ông. Thì ông mới nói rằng là nếu mà cậu mà làm công cho tôi á, trong vòng 3 năm, cậu sẽ được một buổi ăn như vậy. Thì chàng thanh niên này do cái sự quá thèm, thành ra mới nhận lời để mà làm công ở trong nhà ông trưởng giả 3 năm. Thì sau khi mà làm công được 3 năm rồi đó, anh ta được một cái buổi ăn ngon. Nhưng mà lúc bấy giờ có một vị sa môn đi khất thực, đó là một vị Phật độc giác. Chàng thanh niên này mới nghĩ lại cái cuộc đời của mình, vì muốn một ngày ăn, một buổi ăn trịnh trọng, sang trọng như vậy mà phải làm công hết 3 năm. Có nghĩa là vậy thì ở trong quá khứ do ta không từng bố thí, chúng ta không từng tạo phước, thành ra bây giờ chúng ta kém phước, mình kém phước như vậy. Thành ra cái chàng thanh niên này mới đem cái phần nhật thực đó để cúng dường cho Đức Phật Lục Giác. Thì ở đây chúng tôi kể câu chuyện này ra với cái ý nghĩa là chúng tôi muốn nhắn rằng là khi mà mình trách về cái cuộc đời của mình, mình nhận thức mà mình trách về cái cuộc đời mình để mà mình làm cho mình tiến hóa tốt đẹp hơn ở trong ngày tương lai, thì cái trường hợp đó là chúng ta có một cái sự nhận thức về cái sự khổ nó đúng. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người người ta nghe kể về cái sự sanh hoặc là sự già, sự bình, rồi người ta nhìn nhận được như vậy, người ta muốn thoát khỏi cái sự khổ đó. Thì cái này á, là đây là một cái sự nhận thức đúng, là một cái nhìn đúng về cái bản thân của chúng ta, hoặc là đối với chúng ta cũng vậy. Tại sao mà chúng ta tu tập? Tại vì chúng ta thấy cái cuộc đời này cứ được bị sanh đi sanh lại, rồi bị già bị bệnh, bị già bị bệnh, bị sanh đi sanh lại. Chúng ta nhận thức được như vậy rồi chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, thì đây là những cái nhận thức đúng, chúng ta có những cái nhìn đúng, bắt nguồn từ những cái sự khổ. Đây là những ý con xin được thảo luận qua câu đầu tiên mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được bắt đầu con thỉnh Thượng Tọa nhắc lại trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Cái chuyện này được học sinh không biết là sư phụ học sinh có nghe được không? Nếu sư phụ học sinh nghe được xin kính thưa bà con thì trả lời sư phụ thêm một số này. Ở đây tiếp tục là ví dụ tham và sân nó lan nhanh giống như dây leo, thì không biết theo sư phụ học sinh nghĩ rằng phải chăng là thái pháp thì nó tăng nhanh như dây leo, còn thiền pháp thì nó không được tăng nhanh như vậy? Xin tỉnh ý kiến của sư phụ học sinh. Dạ, quý vị có nghe được chúng tôi nói không vậy? Dạ, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Dạ, dạ xin thỉnh Đức Thầy Thọ Tân trả lời cho cô thảo luận số 2.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính lãnh lễ sư trưởng, thượng tọa Giác Đẳng, Phật Pháp Đăng, Tổ Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Chính cùng sư tôn Đức Giang hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Vì nãy giờ thì chúng tôi gặp trục trặc cho nên là không có nghe được gì hết. Bây giờ thì nghe được chút rồi. Để trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu thì con xin được thưa như thế này. Cái cái điều đó là giữa cái ác pháp và thiện pháp đó, thì chúng ta thấy nó khác nhau rất là xa. Cũng như là trong kinh Phật có dạy đó là xa lắm, giữa bên này và giữa bờ bên này đại dương và bên kia đại dương thì xa lắm. Thì cũng như vậy, giữa cái ác pháp và thiện pháp nó rất là xa, không thể nào có thể nói rằng mình nói cho rõ rõ ràng hơn ấy, thì không thể nào mà cái ác pháp nó pha trộn với cái thiện pháp ở trong đó được. Lúc nào mà thiện pháp nó tăng trưởng ấy, thì ác pháp nó đẩy lùi. Nhưng mà ngược lại đó thì cái ác pháp mà nó tăng trưởng, cái thiện pháp của mình nó sẽ bị mất đi. Ở đây một điều đó là chúng ta thấy đó là cái tâm của mình cũng vậy đó. Khi nào mà mình hướng đến những cái thiện, đặc biệt là cái niềm tin của mình có đó, đặc biệt là nói đến cái niềm tin mà mình tin ở nơi ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, cái niềm tin, cái chánh tín của mình có được đó, thì lúc đó mình lại càng sâu sắc hơn, hay là mình càng gắn bó hơn ở trong cái việc mà mình hiểu Phật pháp, hiểu Phật pháp, rồi hoặc là cái tâm của mình nó được an tịnh thì mình sẽ thấy rằng mọi cái chuyện nó không có trong cái thiện pháp của mình nó được tăng trưởng. Còn khi mà những cái ác pháp nó tăng trưởng đó, thì thật sự ra cái thiện pháp của mình nó bị mất đi. Ví dụ như bây giờ cái tà tính của mình nó sanh khởi lên, thì cái chánh tính của mình nó bị mất đi. Cũng như vậy, vậy đối với một cái người tu tập đó, thì cái tâm bất thiện nó luôn luôn nó chờ sẵn, tức là nó sẵn, nó có sẵn đó thôi. Cái phiền não thì nó có sẵn đối với một cái người phàm phu, nhưng mà mình tu tập tốt á, mình có cái niềm tin vững chắc, chánh tính tốt, rồi mình có được cái sự thanh tịnh ở nội tâm, cái tâm của mình nó được an tịnh á, nó không có bị phóng túng than duyên á, thì lúc đó nó không có nghĩ đến những cái tư duy và bất thiện. Cái tâm của mình nó có cái định tĩnh á, thì cái tư duy về bất thiện nó không thể có. Nếu mà cái tâm của mình nó càng định tĩnh nhiều á, thì cái tư duy về bất thiện nó cải lại càng nó lại càng thanh tịnh hơn, nó lại là không có. Còn nếu như mà cái tâm của mình nó ở một lúc á, thì mình có được cái sự an tịnh, nhưng mà có lúc á, thì mình vọng động, thì mình để ý là những cái lúc nào mà cái tâm của mình vọng động, phan duyên hay trần cảnh á, thì lúc đó cái tâm của mình hướng đến bất thiện nhiều hơn. Cũng như ở trong cái bài kinh Tâm Quang Vu đó, thuộc trung bộ kinh đó, thì Đức Phật ngài có nói về năm cái tâm quang vu của một cái người tu tập, mà đó cũng là cái sự trở ngại, đó là hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, bất mãn đồng phạm hạnh, và hoài nghi cái pháp hành. Nói chung là năm cái tâm đó. Thì khi nào mà cái tâm quan vu ở đây đó, là khi nào mà tâm mình hiện khởi lên đó, mình có hoài nghi ở nơi Đức Phật, rồi mình cái hoài nghi của mình á, nó hoài nghi có thể là mình chấp nhận Đức Phật, hoặc là mình kính lên Đức Phật ở một khía cạnh nào đó, nhưng một khía cạnh nào đó khác á. Dạ, bây giờ quý vị có nghe lại chưa? Dạ, bây giờ quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Lộc Quỳnh, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa gặp trục trặc. Chúng tôi trả lại là khi nào mà chúng tôi nhắc lại khi nãy mà nói là cái tâm quan vu á, khi nào mà mình có hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, cái hoài nghi của mình á, nó chỉ cần một mảy may nho nhỏ thôi, và một mảy may nho nhỏ thôi, thì cái tâm của mình á, nó không thể nào hướng đến với cái ân đức của Tam Bảo được. Mình không thể nào hướng đến một cách trọn vẹn được. Mặc dù cái niềm tin á, khi là nói rằng mình có đức tin đối với Phật, đối với pháp, với tăng, mình nghe qua rất là đơn giản, nhưng mà để mà mình duy trì cái niềm tin của mình một cách vững chắc, duy trì cái niềm tin một cách rõ ràng, đúng đắn hơn á, và suốt xuyên suốt như vậy cả quãng đời của mình á, nó cũng không phải là dễ. Nhưng mà khi nào mà mình có hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, thì tức đó là cái sự thấu sắc của mình nó lại tăng trưởng. Niềm tin mà không có thì mình không thể trì giới được. Niềm tin mà cái sự hiểu biết mình mà không có đó, thì mình không thể có sự trì giới được. Hoặc là cái trí tuệ của mình không có đó, thì mình không thể nào soi thấu được những cái gì liên quan đến pháp được hết. Như vậy đó là cái sự hạn chế. Rồi bây giờ nói rằng là cái sự tu tập của mình cũng vậy. Mà cái đoàn thể gọi là tăng chúng á, mà mình bất mãn hết á, thì rõ ràng là mình cái sự thối thất. Khi mà mình bất mãn á, mình bất mãn một ai đó, thì cái cá nhân á, nó chỉ là cũng là cá nhân thôi. Cá nhân thôi. Thì cái việc mà mình bất mãn một người nào đó, thì bất mãn trong một cái người đó thôi, với một người đó thôi, chứ không phải là bất mãn hết toàn bộ những người mà gọi là ở đây được gọi là các bạn, các vị đồng phạm hạnh, các bạn đồng phạm hạnh. Ở bên truyền thống Phật giáo Bắc Tông họ có nói là nhân hư đạo bất hư. Cái người thì có thể hư đốn nhưng mà đạo không thể hư đốn. Thì ở đây muốn nói tới đoàn thể của tăng chúng là một trong cái ba cái ngôi báo. Người này không tốt thì còn có người kia, mà đoàn thể thì bao gồm cả phàm và thánh. Mà ngay cả phàm đi nữa thì cái người này có không tốt thì cũng còn có người khác. Một người không tốt còn cả 10 người tốt. Thì ở đây mình muốn nói đến một khi mà mình đặt cái chuyện mà mình bất mãn ở tất cả những vị đồng phạm hạnh á, thì cũng là cái sự hạn chế cho cái niềm tin của mình hay là cái sự tinh tấn của mình. Cho nên ở đây đó, cái ác pháp mà nó làm cho tăng trưởng á, nó tăng trưởng á, thì rõ ràng cái thiện pháp của mình nó bị phôi pha đi, nó bị mất dần đi. Như vậy thì với một cái người tu tập á, thì cái việc làm của mình á, là làm sao duy trì được, duy trì cái thiện pháp và đồng thời cũng là cái sự phát triển được cái thiện pháp của mình. Thiện pháp thì nói, cái thiện pháp thì rất là nhiều. Cái sự tinh tấn của mình có nè, mình để ý khi nào mà mình thối thất về niềm tin á, hay là mình thối thất cái tâm bất thiện của mình nó sanh trở lên, thì cái sự tinh tấn nó cũng không có còn, nó không có có. Ngay cả cái chuyện ngồi thiền, cái chuyện tụng kinh bái sám lại Phật, rồi cả cái chuyện mà mình làm các cái công việc thiện gì đi nữa, mình bị thối thất. Thì như vậy thì cái sự tu tập của mình, cái sự tinh tấn của mình nó bị đình trệ liền, nó đình trệ liền. Mà đình trệ thì thối thất, mà thối thất càng thối thất nhiều thì cái tâm bất thiện nó càng lấn già lấn dần đi. Thì cái việc mà tu tập của cái nhiệm vụ của người tu tập ở trong cái đời sống này đó, thì mình làm sao làm cho các cái thiện pháp nó tăng trưởng. Và cái cuộc tu của mình thì chúng tôi có một cái lý do mà cái hiểu á của chúng tôi nghĩ là cái tu đó, cuộc tu của mình như là một cái người mà bơi dòng nước ngược thôi. Bơi dòng nước ngược. Dòng nước thì cứ xuôi chiều hoài, và nó có nhiệm vụ đẩy mình đi theo dòng xuôi chiều của nó. Nhưng mà mình á, cái người tu của mình á, là đi ngược dòng. Và cái lực của mình nó càng lớn thì cái lực của bơi của mình á, lội của mình ngược dòng càng lớn thì mình lại có một cái sự tiến. Còn cái lực mà mình không có một cái lực hơn, tức là cái vận tốc của mình mà bơi ngược dòng nó phải mạnh hơn và nhanh hơn cái dòng nước ngược lại á, thì như vậy mình có thể là đi ngược cái dòng nước nó có thể mau hơn. Còn ngược lại, nếu chúng ta ở một mức độ bình thường, trung bình, cái vận tốc của mình bằng với cái vận tốc nước đạt đó, ngược lại đó, thì mình cũng dẫn chừng về hoài. Còn nếu mà mình buông xuôi một chút á, thì nó sẽ trôi ngược mình đi xuống dưới xuôi dòng thôi. Vì vậy cho nên là cái ác pháp á, thì chúng tôi nghĩ là nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Một khi mà mình không có được cái sự tu tập á, không có thường xuyên mà tu tập trao dồi cái thiện pháp ấy, thì cái ác pháp nó lấn áp liền. Một cái hình ảnh mà chúng tôi có cái suy nghĩ đó, thử mình leo lên trên một cái cây, mình phải dùng hết cái lực tay chân của mình ấy, mình phải đạp lên rồi mình bu néo nắm theo cái ngành cây để mình đưa cái trọng lượng thân cây mình, cái thân của mình lên trên cái ngọn cây được. Nhưng mà thử mình buông tay đây là nó rơi xuống tức tốc à. Cho nên cái ác pháp nó cũng là một cái gì đó nó sẵn đối với một cái người phàm phu. Trong con người phàm phu á, thì nó có thiện và ác. Nhưng mà cái ác pháp á, nếu như một người mà phàm phu một cách bình thường á, mình không có tu tập á, thì cái ác pháp nó có thể mạnh và nó lấn áp rất là nhiều. Nếu không khéo thì một mãi may một chút thôi thì mình có thể là bị cái ác pháp nó lôi cuốn và có thể xui khiến cho mình hành vi có cái hành vi bất thiện, cũng như là cái tư duy về bất thiện, tư duy về dục, tư duy về hận, tư duy về hại, tư duy về những cái pháp bất thiện khác, vân vân. Thì qua đây con xin có vài cái ý để chia sẻ cái câu hỏi số 2 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin có thỉnh được gọi trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau khi thuyết trình thì được học cái gì? Và thì được cái siêu hữu nãy giờ thấy được xảy ra của mình gì? Không biết thì được, không nghe được không? Nếu thì được cái siêu nghe được xin xin thì được hoàn thiện. Mình thấy được hoàn thiện trả lời cho cô có một số bài. Có bị đau hoàn thiện khúc trở lại chỉ cần thì được cái siêu nghe được cảm ơn cô. Thì được cái siêu có bạn ở trong máy không? Xin được xin thì được hoàn thiện. Thế thì tôi rất là cố gắng để chạy bôi chạy ra. Nếu việc sinh thực, nếu tôi còn biết kỳ, thì tôi đưa đi cầu thảo luận. Xin được hỏi, thì tôi được siêu có nghe được không? Dạ vâng.
Xin muốn thì cô nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn chị Lê. Cảm ơn quý vị. Không hiểu tại sao tôi nghe đúng rồi. Xin hỗn thì có thấy chúng tôi cầm ít rồi có nghe được chúng tôi nói không? Ồ, bây giờ chúng tôi sẽ trả lời cái câu quan tâm. Dạ, nghĩa là quý vị nghe được thì tốt rồi. Nghe được mà không thấy cảm ứng à, được. Ở đây thưa quý vị, cái danh từ ra gác lột phá nó có khác nhau một chút. Chúng ta ví dụ như là đường hay mật ong, nó khác nhau nhưng mà cái nào cũng ngọt. Tôn pháp cũng giống như cái cách ngọt. Còn chưa ra ghét chữ tăng pháp thì giống như đường hay ngọt ông. Tôn pháp là danh từ căn gọi là lớp pháp. Lúc pháp tức là lúc pháp tí, tức là cái trạng thái nhiễm tạng đấm nhiễm. Khi mà ra tăng trưởng lô pháp thì cái chuyện lô pháp lúc bây giờ được sử dụng để chỉ chung cho tất cả những gì. Cho nên khi mà nói đến bàn căn bất thiện thì gọi là lô pháp mù lát. Mù lát, mù lát là căn tham sân si. Từ cái lô pháp đó, từ cái lô pháp mù lát, từ căn tham đó, nó mới biến sinh ra cái từ ra gác hay là danh từ sanh ha hoặc là danh từ giác. Cho nên ở đây chúng ta có thể nói như thế này, luật pháp nó là nguyên liệu để chế biến cái thức ăn và ra giá à, tâm ha thì nó đã là thành một món ăn rồi. Ví dụ như khi một người lớn, một người lớn họ ưa thích cái hộp gì ví dụ thích cảnh sắc, thích nghe tiếng hay vân vân thì trường hợp đó chỉ gọi là lô pháp. Nhưng mà khi mà tự nhiên thấy biết một cái vật gì thì cái sự thấy biết đó vừa ra ghét. Cho nên thường thường cái chữ ra ghét này nó hơi nặng tay một chút, cái điều chỉ cho cái tình thắng tình ở ra ngát bị trả tình. Mặc dù có đôi khi người ta vẫn dịch là tham, nhưng mà thường thường như chữ ra ngát là dịch là tham ái, nó đồng nghĩa với chữ tánh hao này. Cam Aragat, sau quá Aragat, quý sau quá Aragat, nó cũng giống như là cam bắt tầng hà, sau quá tầng hà, quý sau quá tầng này. Đó, cái chữ tầng hà thì Aragat nó xuất phát từ cái căn lô pháp, từ cái gốc đó mà ra. Thì ở đây đó, thì chúng ta nên hiểu rằng là cái chữ ra gác nếu mà nó chi pháp thì nó xuất phát từ cái chữ lô pháp. Quý vị có thể chỉnh lại cho chúng ta chi phở hồi nãy đến giờ chúng tôi không có để ý chữ lô pháp, chữ lô pháp. Dạ, cái chữ lô pháp này, dạ, thì cảm ơn như thế này. Thì ở đây nó khác nhưng mà không phải là khác xa lắm. Nó khác về cái hình, nhưng mà cái thể thì nó giống. Vừa ra gắn và thịt luôn pháp nó giống nhỏ trong cái thể, tức là chữ thắng mắt với chữ quý lý, còn khác nhau ở chỗ cái hình đó. Tức là vừa ra gắn để chỉ cho một cái dạng đặc biệt của lô pháp, tức là cái sự dính mắt hay là cái sự quyến lý mà nó đã hình thành rồi. Cũng tương tự như vậy đối với chữ tâm ha, ha chi pháp gốc của nó là gì thì chúng ta nói là lô pháp, nhưng mà trong những cái thuộc tính trên cái thức ăn của tâm ha vừa ra gác thì cái thuộc tính nó không có dùng cái tên vừa ra gác hay là tâm ha mà phải là dùng chữ lô pháp. Lô pháp ở đây là một danh từ để gọi cho cái căn sao, cũng giống như chúng ta gọi là cái tức ngọt là nói chung. Chúng ta nói là không nên ăn nhiều đồ ngọt thì cái trường hợp đó là biết là nó tổng quát, Còn trường hợp nếu nó không nên ăn kẹo hay là không nên uống đường, không nên uống mật ong, thì kẹo, đường, mật ong đó, thì cái tên gọi là riêng ra thành phẩm. Nhưng mà cái đồ ngọt thì là trứng gốc của ba cái bậc kia, chỉ cái gốc, chỉ tâm ha, chỉ ra rác ở đây chúng ta cũng phải hiểu, giống như là mật ong, đường hay là kẹo vậy đó. Còn cái chất ngọt ở đây là làm chỉ trên đô pháp là cái gốc, ví dụ gì thì đây là cái sự phân biệt giữa cái thể đồng và dị của cái chuyển giữa ra ra của cái lô pháp mà chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận 3 từ tổ chức đẳng vừa nêu. Không biết là quý vị còn nghe được dễ chọn hay không?
Thưa quý vị, tôi có góp một chuyện là tôi chỉ đẳng mừng ví dụ khi chúng ta vừa trả lời xong là sự việc nó đã thay đổi. Nếu khi chúng ta bị sự hỏi có nghe rõ không, thì chúng ta vừa thấy nghe rõ thì còn biến mất. Thì những cái bình thường thôi. Ở trong cái thế giới của Phật pháp giống như thế giới ảo, sự có mặt và sự không có mặt nó rất là mở rộng,